là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận những nỗ lực trong việc phòng chống tác hại của thuốc lá tới học sinh trên địa bàn tỉnh thời gian qua của các cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp các tỉnh khu vực Tây Bắc tăng cường thúc đẩy giao thương, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu các sản phẩm sang các thị trường như Pakistan, Trung Quốc, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái phối hợp với các Cục Xúc Tiến Thương mại, các vụ thương vụ, Tổ chức Xúc Tiến Thương mại Việt Nam tại nước ngoài, tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực Tây Bắc với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, cùng lãnh đạo Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương và lãnh đạo Sở Công Thương các doanh nghiệp xuất khẩu 10 tỉnh khu vực Tây Bắc.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhấn mạnh, trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã tập trung đầu tư khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế, phát triển sản xuất, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Hiện nay các doanh nghiệp của tỉnh hoạt động xuất nhập khẩu trực tiếp đến khoảng 50 thị trường truyền thống như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ và hơn 30 thị trường khác. Để tăng cường hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm chủ lực, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của tỉnh Yên Bái và khu vực Tây Bắc cần tranh thủ sự hỗ trợ từ địa phương và các cục vụ thuộc Bộ Công Thương, các tham tán thương vụ tại các nước, chủ động nghiên cứu thông tin, yêu cầu từ các thị trường, đầu tư, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn về quy định chất lượng, an toàn thực phẩm, chú trọng công tác xây dựng phát triển thương hiệu. Sở Công Thương các tỉnh khu vực Tây Bắc cần tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối, liên kết, thường xuyên đổi mới công tác khuyến công, xúc tiến thương mại. Các sở ban ngành, các hội, hiệp hội và các doanh nghiệp chủ động tích cực hơn nữa trong việc phối hợp với Sở Công Thương để thực hiện nhiệm vụ xuất khẩu hàng hóa. Đồng chí cũng đề nghị các tham tán thương vụ tại các quốc gia tiếp tục quan tâm kết nối giới thiệu các doanh nghiệp sản xuất chế biến các sản phẩm thế mạnh của các địa phương trong khu vực ra các thị trường thế giới. Tại hội nghị, đại diện tham tán thương vụ các nước Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc đã trao đổi với các địa phương doanh nghiệp về những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực xuất khẩu xuyên biên giới qua thương mại điện tử, yêu cầu chất lượng về sản phẩm và hồ sơ thủ tục đưa hàng vào siêu thị, tối ưu hóa nội dung bán hàng trên TikTok. Các doanh nghiệp cũng nêu lên một số khó khăn trong hoạt động xuất khẩu như xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ trong việc truy xuất nguồn gốc. Thông qua hội nghị nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã của các tỉnh khu vực Tây Bắc và doanh nghiệp xuất khẩu trên cả nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu thông tin thị trường, kết nối cung cầu hàng hóa, mở rộng thị trường kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, tìm ra giải pháp hình thành các chuỗi cung ứng từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, khắc phục những hạn chế tồn tại của doanh nghiệp, đổi mới phương thức sản xuất để đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hàng hóa tại thị trường trong nước và xuất khẩu ra các nước như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Pakistan, Trung Quốc. Cũng tại hội nghị, đã có 4 biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa nhà cung cấp khu vực Tây Bắc với các doanh nghiệp xuất khẩu.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa của Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô tại tỉnh Yên Bái năm 2023. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô. Những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được tỉnh giao nhiệm vụ là cơ quan đầu mối kết nối, ký kết phối hợp tuyên truyền hàng năm với 23 cơ quan báo chí trung ương, trong đó có Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô. Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền, Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô còn vận động, huy động nguồn lực giúp đỡ thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đặc biệt trong năm 2022 và 2023, Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô đã hỗ trợ kinh phí để xây dựng 4 nhà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng mỗi năm. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả trong triển khai kế hoạch 115 của tỉnh Yên Bái về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023, phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái, gắn kết tình cảm, hiệu quả trong công tác phối hợp tuyên truyền và thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác giữa hai đơn vị. Đón nhận những tình cảm sâu sắc của Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô dành cho tỉnh Yên Bái, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô về sự quan tâm chia sẻ giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Mỗi gia đình được hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới khang trang kiên cố hơn. Những hỗ trợ kịp thời của Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô sẽ là nguồn động viên to lớn để giúp các gia đình, hộ nghèo khó khăn sớm ổn định cuộc sống, có thêm động lực vươn lên. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng mong muốn thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Báo Tuổi Trẻ Thủ đô tiếp tục duy trì mối quan hệ ngày càng khăng khít, triển khai phối hợp nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác, đồng thời triển khai hiệu quả đúng mục đích kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa của Báo Tuổi Trẻ Thủ đô tại tỉnh Yên Bái trong năm 2024, đảm bảo tiến độ và theo kế hoạch.
10 tháng qua, toàn tỉnh đã kiên cố hóa được gần 540 km đường giao thông nông thôn, mở rộng mặt đường gần 20 km, mở mới 50 km đường đất, xây dựng được trên 400 công trình thoát nước. Riêng việc thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn toàn tỉnh kiên cố hóa được 475 km. Ngoài ra, các công trình giao thông nông thôn được thực hiện bằng cách lồng ghép các nguồn vốn, các chương trình dự án khác thực hiện trên 62 km. Tổng số vốn huy động xây dựng các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh là trên 575 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương và vốn của tỉnh đạt trên 118 tỷ đồng. Đặc biệt, nguồn vốn huy động hợp pháp và nhân dân đóng góp đạt gần 170 tỷ đồng. Với nhiều nỗ lực trong thực hiện đề án giao thông nông thôn, đã có 3 địa phương được tỉnh bổ sung nguồn vốn hỗ trợ thực hiện đề án giao thông nông thôn đợt 3 năm 2023, đó là huyện Văn Yên được bổ sung 10 tỷ đồng, Yên Bình 5 tỷ đồng và thị xã Nghĩa Lộ 2 tỷ đồng.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị khám chữa bệnh công lập. Tính đến nay, tỷ lệ tự chủ chung toàn ngành đạt 86%. Theo đó, đối với tuyến tỉnh có 4 đơn vị sự nghiệp đảm bảo chi thường xuyên gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện Nội tiết. Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên có Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Phổi. Với tuyến huyện, đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên gồm các trung tâm y tế thành phố Yên Bái, huyện Lục Yên, Văn Yên và Trấn Yên. Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên như các trung tâm y tế huyện Yên Bình, Văn Chấn, Mù Căng Chải và Trạm Tấu. Các đơn vị y tế được giao quyền tự chủ đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có các bệnh viện, trung tâm y tế từ cơ chế bao cấp sang cơ chế tự chủ, tài chính, nhằm giảm áp lực tài chính cho ngân sách nhà nước, tạo động lực, phát huy sự sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Từ đầu năm đến nay, huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng tích cực vào cuộc thực hiện đề án làm nhà cho hộ nghèo. Đến nay toàn huyện đã khởi công 342 nhà, trong đó làm mới 217, sửa chữa 125 nhà, đạt 93,1% kế hoạch. Đến nay các địa phương cũng đã hoàn thành 172 nhà, bàn giao đưa vào sử dụng, kinh phí giải ngân đạt trên 8 tỷ đồng. Với việc làm mới, mỗi hộ sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng và 20 triệu cho hộ sửa chữa nhà ở. Huyện Mù Căng Chải cũng rà soát ưu tiên hỗ trợ các hộ nghèo, dân tộc thiểu số và hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người chết, 6 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2022, tăng 1 vụ, giảm 1 người chết. Đội cảnh giao thông trật tự Công an thị xã Nghĩa Lộ đã tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện 1.513 trường hợp vi phạm, xử lý 1.335 trường hợp, phạt tiền gần 2,2 tỷ đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm 495 trường hợp, vi phạm nồng độ cồn 410 trường hợp, sử dụng chất ma túy 3 trường hợp, đi quá tốc độ cho phép 108 trường hợp. Thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, nhất là lỗi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua 25 tháng 10, Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh giữ chức vụ do Quốc hội bầu phê chuẩn. Đây là một trong những nội dung quan trọng nằm trong chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, được đông đảo cử tri cả nước và nhân dân quan tâm. Điểm mới đáng chú ý trong lần lấy phiếu tín nhiệm này là quy trình kiểm phiếu được thực hiện bằng máy, bảo đảm chính xác tuyệt đối, bảo mật tốt, tốc độ nhanh. Theo báo Hà Nội mới, lấy phiếu tín nhiệm là một trong những việc làm rất hệ trọng, thực hiện quyền giám sát của Quốc hội đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Việc các đại biểu Quốc hội thực hiện quyền giám sát cũng chính là sự gửi gắm và ủy quyền của các cử tri cho đại biểu Quốc hội. Cùng với đó, việc lấy phiếu tín nhiệm còn thể hiện sự ghi nhận, đánh giá công bằng của các đại biểu đối với những nỗ lực, cố gắng, kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Vì thế, việc lấy phiếu tín nhiệm được triển khai với quy trình, quy định chặt chẽ và thực hiện một cách khoa học. Với ý nghĩa cũng như tầm quan trọng đó, việc lấy phiếu tín nhiệm một cách khách quan, công tâm, trung thực giúp kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về công tác cán bộ. Đặc biệt đó còn là tăng cường trách nhiệm của người lấy phiếu tín nhiệm, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.
Thực hiện nghị quyết 27 của Bộ Chính trị, Chính phủ đã có đề án cải cách tiền lương. Theo đề án, lương của cán bộ công chức và các lực lượng liên quan sẽ tăng từ mùng 1 tháng 7 năm 2024. Chính phủ cho biết đã tiết kiệm chi trích lập quỹ tiền lương đến nay được khoảng 560.000 tỷ đồng, bảo đảm đủ nguồn để cải cách tiền lương từ mùng 1 tháng 7 năm 2024 trong 3 năm 2024-2026. Cải cách chính sách tiền lương thể hiện tư duy đột phá nhằm mục tiêu nâng cao đời sống cho người hưởng lương, đồng thời là đòn bẩy nâng cao năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, cải cách tiền lương cũng nhằm mục tiêu cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, sắp xếp lại đầu mối tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả. Điểm mới của nổi bật trong đề án cải cách tiền lương lần này của chính phủ là xác định và trả lương theo vị trí việc làm, theo chức danh lãnh đạo quản lý. Một điểm mới nữa cũng rất đáng lưu ý trong cải cách tiền lương là cơ cấu lại để tính tỷ lệ lương cơ bản, tính tỷ lệ cho phần phụ cấp, loại hết những cơ chế chính sách tiền lương đặc thù. Như vậy sẽ chỉ còn lại bảng lương cơ bản và lương phụ cấp. Đây là vấn đề rất mới, đảm bảo công bằng tiến bộ.
Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, so với cơn sốt giá gạo năm 2008, Việt Nam đã tận dụng tốt cơ hội thị trường. Theo tính toán, ở kịch bản cao nhất, nước ta có thể xuất khẩu khoảng 7,8 triệu tấn gạo, kim ngạch đạt khoảng 4,2 đến 4,5 tỷ đô la trong năm 2023. Liên quan về nguồn cung phục vụ xuất khẩu, ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt, cho hay Việt Nam có thể đáp ứng được từ 7 đến 7,5 triệu tấn gạo được xuất khẩu. Thực tế, năm 2023, giá gạo cao nhất mà các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt được là 700 đô la mỗi tấn, nên giá trị kim ngạch xuất khẩu gạo năm nay có thể đạt kỷ lục. Theo ông Vũ Tuấn Anh, Chủ tịch công ty, đơn vị chuyên làm kết nối xuất nhập khẩu, cơ hội xuất khẩu gạo từ nay đến cuối năm vẫn còn rất lớn khi các nước vẫn đang tăng cường nhập khẩu gạo để dự trữ. Đặc biệt hiện nay Malaysia vẫn cần nhập khẩu để đảm bảo yêu cầu tiêu dùng và dự trữ trong nước. Malaysia nhập gạo trắng chủ yếu từ Ấn Độ, Pakistan, Thái Lan, Việt Nam và Campuchia. Hơn nữa, người tiêu dùng Malaysia lại tương đối thích gạo Việt Nam. Đây là cơ hội cho gạo Việt Nam.
Lộ trình đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ hoàn tất trong một năm tới. Do đó yêu cầu để Bộ Giáo dục Đào tạo biên soạn thêm một bộ sách giáo khoa làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Phần lớn các đại biểu cho rằng trước khi tính đến một bộ sách giáo khoa mới cần nghiên cứu kỹ lưỡng vấn đề này và đánh giá những tác động có thể xảy ra, nhất là khi lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 chỉ còn một năm nữa là hoàn tất. Việc biên soạn thêm một bộ sách giáo khoa hay dùng nhiều bộ sách, theo các đại biểu, đây không phải là tính chuyện có lãng phí hay không, mà quan trọng nhất chúng ta đang hướng tới mục tiêu của giáo dục là gì. Chúng ta mới bước sang năm thứ tư của quá trình triển khai, nhưng lộ trình để thay đổi được sách và chương trình giảng dạy không phải là 4 năm, mà quá trình 10 năm kéo dài từ năm đầu tiên vào lớp đến năm cuối cùng ra trường. Cho nên phải xác định rõ hướng đi đã đúng hay chưa, phải kiên định với hướng đi đó.
Thời gian qua liên tiếp nhiều vụ ngộ độc thực phẩm đã xảy ra ở một số địa phương trên cả nước khiến dư luận lo lắng. Qua đó có thể thấy an toàn vệ sinh thực phẩm không phải là vấn đề mới, nhưng vẫn luôn là câu chuyện nhức nhối và diễn biến phức tạp. Một loạt nguyên nhân được các chuyên gia y tế chỉ ra là do quá trình sản xuất chế biến bảo quản thực phẩm không đảm bảo. Nhiều nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh thực phẩm không tuân thủ đúng quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, không giữ được vệ sinh sạch sẽ an toàn trong quá trình sản xuất và bảo quản thực phẩm. Đáng lo ngại, một số cơ sở sản xuất kinh doanh dù biết rõ sản phẩm không đảm bảo về chất lượng nhưng vì lợi nhuận đã bất chấp tất cả để đưa ra thị trường những loại thực phẩm bẩn. Những yếu tố trên là nguyên nhân gây ra các vụ ngộ độc, làm nguy hại tới sức khỏe của người tiêu dùng. Theo cảnh báo của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, hầu hết các vụ ngộ độc thức ăn tại các bữa cỗ, bếp ăn tập thể đều xuất phát từ nguyên nhân lựa chọn nguyên liệu thực phẩm, quá trình chế biến, che đậy, bảo quản thực phẩm sau chế biến khiến thực phẩm bị nhiễm độc, thực phẩm không đảm bảo chất lượng.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Cuộc khủng hoảng liên quan đến chiếc ghế quyền lực tại Hạ viện Mỹ đã chấm dứt sau khi cơ quan này bầu được ông Mike Johnson làm chủ tịch. Ông Mike Johnson, 51 tuổi, hạ nghị sĩ bang Louisiana, đã giành được 220 phiếu ủng hộ, vượt qua con số cần thiết là 217 phiếu để trở thành chủ tịch Hạ viện Mỹ. Ông Johnson đã trúng cử Hạ viện năm 2016 và giữ chức phó chủ tịch nhóm hạ nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện từ năm 2021 đến nay. Việc các thành viên Đảng Cộng Hòa dẹp bỏ bất đồng để dồn phiếu ủng hộ cho ông Johnson đã chấm dứt nhiều tuần chiếc ghế quyền lực tại Hạ viện bị bỏ trống. Trước mắt, ông Johnson sẽ phải cầm trịch các cuộc thảo luận nhằm thông qua một loạt vấn đề hóc búa như phê duyệt ngân sách để giúp chính phủ không bị đóng cửa, ngân sách hỗ trợ cho Ukraine, Israel và tăng cường an ninh biên giới. Ngày 25 tháng 10, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phản bác lại những ý kiến cho rằng ông đã biện minh cho cuộc tấn công của Hamas và Israel. Trong bài phát biểu tại Hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Guterres đã lên án các cuộc tấn công nhằm vào dân thường ở giải Gaza và Israel. Ngay sau đó, Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Gilad Erdan đã gọi bài phát biểu của ông Guterres là gây sốc và hoàn toàn xa rời thực tế. Phát biểu với các phóng viên, ông Guterres cho biết ông bị sốc trước phản ứng dữ dội mà ông nhận được. Trước đó, ông Guterres cảnh báo tình hình khủng hoảng nhân đạo ở Gaza nghiêm trọng hơn theo từng giờ. Ngày 25 tháng 10, quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự đã lần lượt đưa ra tuyên bố cho biết phái đoàn đại diện của cả hai bên đã đến thành phố Jeddah của Ả Rập Xê Út để chuẩn bị bắt đầu một vòng hòa đàm mới. Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, quân đội Sudan nhấn mạnh các cuộc đàm phán sắp tới là một trong những con đường có thể dẫn tới chấm dứt xung đột, đồng thời hy vọng vòng hòa đàm mới có thể thực hiện các thỏa thuận đã đạt được trước đó nhằm thúc đẩy cứu trợ nhân đạo và cho phép người dân trở về nhà để khôi phục cuộc sống bình thường. Cũng trong ngày 25 tháng 10, lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự cho biết phái đoàn của họ đã đến Jeddah với hy vọng giải quyết xung đột một cách hòa bình để sớm tái thiết đất nước. Xung đột xảy ra Sudan từ ngày 15 tháng 4 đã khiến nhiều người thương vong và hàng triệu người rời bỏ nhà cửa. Dưới sự hòa đàm của Ả Rập Xê Út, nhiều quốc gia khác, hai bên xung đột ở Sudan đã tổ chức đàm phán ở Jeddah và đạt được nhiều thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, những thỏa thuận này lại không được thực hiện hiệu quả. Ngày 26 tháng 10, giới chức Bangladesh cho biết ít nhất 3 người thiệt mạng, 10 người bị thương và khoảng 274.000 người buộc phải sơ tán khi bão Hamun đổ bộ vào khu vực bờ biển đông nam nước này. Bộ trưởng Quản lý và Giảm thiểu thiên tai Bangladesh, ông Hassan cho biết, bão Hamun tràn vào nước này từ sáng ngày 25 tháng 10, mang theo mưa lớn và gây mất điện diện rộng tại nhiều khu vực. Hamun là cơn bão mới nhất gây ảnh hưởng đến khu vực duyên hải Bangladesh, quốc gia vốn đang hứng chịu các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Cơ quan khí tượng Bangladesh dự báo bão Hamun tiếp tục di chuyển sâu vào đất liền trong ngày 26 tháng 10 và sau đó suy yếu dần.
Thưa quý vị và các bạn, trường học là nơi hình thành nhân cách và phát triển tư duy cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, tình trạng hút thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử đang gióng lên hồi chuông cảnh báo. Để đảm bảo sức khỏe và tương lai tươi sáng cho học sinh, việc phòng chống tác hại thuốc lá đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Buổi truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá tại trường Trung học thông Hoàng Quốc Việt thành phố Yên Bái diễn ra trong không khí sôi nổi. Tại đây, cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã cung cấp những kiến thức cơ bản về tác hại của thuốc lá và hút thuốc lá thụ động, thực trạng của việc sử dụng thuốc lá, lợi ích của việc xây dựng môi trường không khói thuốc, phổ biến luật phòng chống tác hại thuốc lá. Các em học sinh còn nắm bắt được kiến thức về hậu quả của thuốc lá tới sức khỏe con người, môi trường sống, các bệnh tật liên quan đến việc hút thuốc lá điện tử và hút xì xa, như ảnh hưởng của thuốc lá đến chức năng phổi. Hút thuốc lá là nguyên nhân của 90% các ca ung thư phổi. Người hút thuốc lá có tỷ lệ ung thư miệng cao gấp 27 lần và ung thư thanh quản cao gấp 12 lần so với người không hút thuốc lá. Thông qua các buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho giáo viên, học sinh về tác hại của thuốc lá và hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá, cũng như tăng cường ý thức chấp hành luật phòng chống tác hại của thuốc lá tại trường học, thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự, xây dựng thành công mô hình trường học không khói thuốc. Em Bùi Ngọc Ánh, trường Trung học thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái cho biết.
Sau buổi này, cháu nhận thấy tác hại của thuốc lá đó chính là thuốc lá là một thứ rất là nguy hiểm và độc hại. Khi chúng ta đã hút thử, nó để gây đến những trường hợp như trắng phổi, bên trong thuốc lá ngoài ra còn có cả những chất như nicotine và các kim loại độc hại khiến cho chúng ta nghiện và không thể bỏ được như thuốc lá. Ngoài ra, chúng ta không nên thử thuốc lá dù chỉ một lần, bởi vì thuốc lá điện tử nó chứa nhiều những chất độc hại có thể dẫn đến tử vong trong bất cứ trường hợp nào, vì thế chúng ta không nên thử dù chỉ một lần.
Em Mai Đức Anh, trường Trung học thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái nói:
Các bạn học sinh trong trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt đương được các thầy cô và nhà trường tuyên truyền rõ về luật về tác hại của thuốc lá điện tử, và như bản thân em luôn hiểu kỹ về tác hại của thuốc lá điện tử nên em luôn phòng chống thuốc lá điện tử cách tốt nhất. Và ví dụ như có một số bạn nào đó có những tình trạng có dấu hiệu vi phạm hút thuốc lá điện tử, luôn được em nhắc nhở và thầy cô tuyên truyền lại rõ về luật, về kỹ tác hại thuốc lá điện tử.
Thị trường thuốc lá đang chứng kiến sự xuất hiện của các loại sản phẩm mới bên cạnh những loại thuốc lá truyền thống như thuốc lá điếu, xì gà và thuốc lá sợi. Đặc biệt, thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng đang thu hút sự chú ý của thanh thiếu niên. Với mẫu mã đa dạng và việc sử dụng nhiều thương hiệu, thuốc lá điện tử tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để pha chế ma túy và các chất gây nghiện khác. Cả hai loại sản phẩm này đều nhắm mục tiêu đến giới trẻ thông qua hình ảnh và phong cách tiếp thị hiện đại, từ việc quảng cáo trên mạng cho đến việc bán hàng qua ứng dụng di động. Sự phổ biến của chúng đã gây ra tác động tiêu cực không chỉ đối với sức khỏe người tiêu dùng mà còn với môi trường và phong cách sống của giới trẻ. Đặc biệt ở Việt Nam đã có nhiều trường hợp ngộ độc do hút thuốc lá điện tử. Đáng lưu ý là hầu hết các trường hợp này đều ở độ tuổi thanh thiếu niên, trong đó có cả nữ giới. Em Nguyễn Phùng Hiếu, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái cho biết.
Trước hết là về phần em thì em cảm thấy thuốc lá điện tử thật sự độc hại đối với sức khỏe, nó ảnh hưởng đến hệ hô hấp cũng như là các cơ quan sinh học của mình trong tương lai. Và đó là những tác hại cơ bản thôi, còn rất nhiều tác hại nữa. Nhưng mà với bản thân em cũng như là các bạn ở trong lớp thì cũng đã có những hành động thực tiễn, như là chúng em đi xem là có những bạn nào hút thuốc lá điện tử. Trước hết là gặp gỡ cũng như chia sẻ với các bạn là về những cái sản phẩm như thế này chúng ta không nên sử dụng, cũng như là làm thế nào để cho các bạn bỏ được thuốc lá điện tử, cũng như là chúng em cũng không sử dụng những cái sản phẩm như vậy để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và mọi người.
Theo chương trình phòng chống tác hại của thuốc lá, mỗi năm có khoảng 40.000 người Việt Nam chết do hút thuốc lá. Xu hướng hút thuốc lá ở thanh thiếu niên ngày càng trẻ hóa, với khoảng 21% thanh niên từ 16 đến 24 tuổi đã làm quen với các loại thuốc lá. Trước thực trạng đó, tại tỉnh Yên Bái, ngành giáo dục đào tạo đang tích cực phối hợp với ngành y tế và các ngành liên quan khác để chống lại tác hại của thuốc lá, đặc biệt trong môi trường học đường. Trong đó tăng cường tuyên truyền giáo dục về luật phòng chống tác hại thuốc lá số 09 và nghị định số 176 của Chính phủ, cấm việc hút thuốc lá, quy định xử phạt các vi phạm liên quan đến thuốc lá. Trong 10 năm qua, ngành giáo dục Yên Bái đã tổ chức gần 5.400 chương trình tuyên truyền, hội thảo và huấn luyện, thu hút hơn 1,9 triệu lượt người tham gia, bao gồm cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Mục tiêu chính là để nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe cá nhân và cộng đồng. Đối với các trường học, việc giáo dục học sinh về đạo đức lối sống làm nền tảng cho việc phòng chống tác hại thuốc lá. Nhiều nhà trường đã tích cực thông tin về hoạt động liên quan đến thuốc lá vào chương trình học. Ngoài ra, thông điệp cũng được truyền đạt qua nhiều buổi từ chào cờ hàng tuần, trang web trường, fanpage tại các buổi tuyên truyền do đoàn thanh niên phát động, lồng ghép các tiết học giáo dục công dân, sinh học. Ông Lương Quang Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Thông Lý Thường Kiệt nói.
Nhà trường đã đưa cái nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử vào trong cái quy định thực hiện nội quy của học sinh, cho học sinh ký cam kết và phụ huynh, cha mẹ học sinh ký cam kết ngay từ đầu các năm học. Cái thứ hai là tổ chức các buổi tuyên truyền cho các em học sinh dưới nhiều hình thức, trực tiếp cũng như là trực tuyến, như là chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp, hoạt động ngoài giờ lên lớp hoặc là ngoại khóa, phối hợp với lại công an thành phố Yên Bái, công an phường cũng như là các cơ sở y tế ở địa phương để kịp thời phát hiện những học sinh có biểu hiện là hút thuốc lá điện tử, để từ đó là có những cái biện pháp giáo dục cũng như là răn đe học sinh, để học sinh thấy được, nhận thức được cái tác hại của cái thuốc lá điện tử đối với sức khỏe của các em học sinh. Ngoài ra ấy thì nhà trường còn tổ chức cho các em học sinh là tham gia các cuộc thi tìm hiểu về tác hại của thuốc lá cũng như thuốc lá điện tử, trực tiếp cũng như trực tuyến do Sở Giáo dục Đào tạo phát động.
Việc phòng chống tác hại của thuốc lá đòi hỏi sự chung tay quyết liệt của nhà trường, gia đình và cả cộng đồng xã hội. Đặc biệt, nhận thức của từng học sinh trở thành chìa khóa quan trọng. Chỉ khi mỗi học sinh nhận diện rõ ràng nguy cơ và hành động chống lại, chúng ta mới có thể tạo ra được môi trường học đường thực sự an toàn, loại trừ bóng đen của khói thuốc lá.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, làm công an thì phải làm cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ. Có dựa vào nhân dân thì công an mới hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Chính vì vậy, trong thời gian qua, Công an phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đã triển khai hiệu quả diễn đàn Công an phường lắng nghe ý kiến nhân dân, qua đó củng cố tăng cường mối quan hệ giữa công an với nhân dân, từng bước xây dựng Công an phường Minh Tân trở thành công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Sôi nổi, thẳng thắn, tập trung, dân chủ. Đây là không khí diễn ra tại diễn đàn Công an phường lắng nghe ý kiến nhân dân do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường và Công an phường Minh Tân tổ chức. Đây là dịp để người dân và lực lượng công an phường cùng trao đổi, bàn bạc và đưa ra các giải pháp nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Để việc tham gia ý kiến và diễn đàn Công an phường lắng nghe ý kiến nhân dân được triển khai có hiệu quả, các chi bộ, tổ dân phố đã chủ động tuyên truyền, đồng thời tổ chức lấy ý kiến từng người dân về lĩnh vực cụ thể. Những vấn đề phát sinh trong cuộc sống hàng ngày có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự đều được đưa vào diễn đàn để cùng phối hợp giải quyết. Với mục tiêu hướng đến sự hài lòng của người dân, gần 20 câu hỏi được người dân nêu tại diễn đàn Công an phường lắng nghe ý kiến nhân dân đều được lực lượng công an giải thích cặn kẽ, dứt điểm. Nhiều thông tin phản ánh, nhiều ý kiến đóng góp nhằm xây dựng lực lượng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị cũng được đưa lực lượng công an phường nghiêm túc tiếp thu và triển khai thực hiện. Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân là một trong những kênh thông tin hết sức quan trọng, thể hiện sự gần gũi gắn bó giữa lực lượng công an với các cấp, các ngành và nhân dân, qua đó giúp lực lượng công an phát huy tối đa vai trò trách nhiệm của mình trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn, gương mẫu vì nhân dân phục vụ, hài lòng dân. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự chiều nay.